Ơn đền quán trả. Thường hay cãi với nhau. Người thì nói tiền bạc là vật quý báu trong đời, bởi vì nó có thể giúp người phải làm việc. Kẻ lại nói tiền bạc là vật rất hại của xã hội, bởi vì nó hay giục người quấy, làm những việc quấy. Tuy hai phe tỏ ra lý tưởng khác nhau, song xét cho đáo để thì lý tưởng nào cũng là phải hết thảy. Chú Tàu vốn là người tánh tình chân chất, khi còn nhỏ mắt lam lụ làm ăn, lúc ở tù mắt thương nhớ cha mẹ nên trí không rảnh rang mà suy nghĩ đến sự lợi hại của đồng tiền, mà từ khi ra Kim Quy tìm được vàng bạc trở nên một tay cự phú rồi thì trong trí vẫn còn lộn xộn, trong lòng vẫn còn ngậm ngùi nên cũng chưa có dịp mà khảo cứu tới những lời cách ngôn, hay là nghĩ suy đến mấy điều thám diễn được. Nay đi tình cờ gặp tên Cam tên Quýt, được nghe rõ hết các việc ở nhà, biết ai là người hại mình, ai là người giúp mình rồi, thì trong lòng đã hết nghi ngại, đã bớt buồn rầu, mà lại còn nghĩ tới đồng tiền là một vật rất hại. Cũng vì nó mà án con mắt công bình, nó dời cái lòng chánh trực, nó dục cái lòng tham lam của con người, nên mình vô tội mà phải sa vào lao lý trót 11 năm trường. Cha mẹ đau không hay, cha mẹ chết không thấy, mà đồng tiền cũng là một vật rất quý. Cũng vì có nó nên ngày nay mình có thể biết được việc nhà, mà rồi đây có lẽ mình còn dùng nó nữa mà trả thảo, mới đền ơn, mới rửa quán được. Chú Tàu và Trần Mừng đi trở về tàu và suy nghĩ như vậy. Xuống tới tàu thì bạn đã ăn cơm chiều hết rồi, duy có một mình Thu Thủy ngồi chờ nên chưa ăn mà thôi. Chú Tàu nói mình đã ăn cơm chiều, biểu Thu Thủy đi ăn, và hối bạn chế trà ngon đem vào phòng đặng uống vài chén. Chú Tàu ngồi xuống uống nước trà mà trong lòng suy tính lung lắm. Thu Thủy ngồi ăn cơm mà cứ ngó chú Tàu hoài, không hiểu chú Tàu có việc chi đến nỗi phải lo, có điều chi mà không chịu ăn cơm, chớ không dè chú Tàu tâm sự đa đoan, mà thiệt ăn uống cũng đã no say rồi nữa. Chú Tàu uống nước rồi bèn kêu Trần Mừng mà dặn sáng phải kiếm mua thêm một chiếc tàu nữa, dù mắc rẻ gì thì cũng phải mua cho được. Trần Mừng không biết chú Tàu muốn mua tàu thêm nữa mà làm chi, song không dám hỏi, sáng ngày cứ vâng lời mà đi mua tàu. May lúc ấy có một người khách Hải Nam tên là Hình Như, đi buôn đã làm giàu, bây giờ già rồi, không muốn đi nữa, nên tính muốn bán chiếc tàu đặng lên chợ cất nhà dọn tiệm. Chiếc tàu này tuy cũ, song lớn hơn chiếc tàu trước. Chú Tàu dứt giá 40 lượng, Trần Mừng xin bớt hết sức mà không được, nên túng thế phải mua. Trần Mừng về nói cho chú Tàu hay, thì người mừng rỡ vô cùng. Hối Trần Mừng mau mau đem bạc mà chồng, lại dặn phải mướn hết đà công với bạn cũ ở dưới chiếc tàu ấy, và đi xuống xóm Lò Rèn mà mướn tên Cam với tên Quýt nữa. Cam Quýt thấy chú Tàu với Trần Mừng rộng rãi thì trong lòng khen ngợi hoài. Nay nghe Trần Mừng nói chú Tàu biểu xuống mướn ở bạn tàu thì khoái chí lắm, nên lật đật gói quần áo mà đi theo liền. Tàu dọn xong rồi, chú Tàu biểu Cam với Quýt qua ngồi chiếc tàu mới, rồi kéo neo. Chiếc trước, chiếc sau nối đuôi nhau chạy xuống cửa tiểu, đặng lên An Giang. Lúc đi dọc đường chẳng có chi lạ. Duy chú Tàu có sắc vui vẻ hơn trước, hay nói chuyện với Trần Mừng, hay hỏi thăm Thu Thủy, lại dặn Trần Mừng với Thu Thủy, hễ biểu đâu thì cứ làm đi, dầu thấy việc dị thường cũng chẳng nên hỏi, mà thấy điều trái ý thì cũng đừng thèm cãi. Hai người nghe dặn tuy không dám nói ra, chớ trong bụng tức cười thầm, bởi vì từ bấy nay chú Tàu làm việc nào cũng chẳng giống việc của người đi buôn. Nhưng mà làm sao thì làm, chớ có ai dám hỏi han hay là cãi lẫn mà phải dặn. Khi hai chiếc tàu lên tới Cù Lao Diên thì chú Tàu biểu Trần Mừng lấy ít chục nén bạc rồi ngồi tam bản qua chiếc tàu kia, đặng dạy đà công vô Vàm Nao mà lên An Giang. Chú Tàu lại dặn rằng hễ tới An Giang rồi thì biểu hai cam với sáu quýt phải giả dạng mà đi kiếm coi Phạm Kính Chi bây giờ ở tại đâu, làm việc chi, rồi neo tàu ở đó mà chờ. Tàu mình tuy đi ngã khác, song trong một ít bữa rồi cũng sẽ qua đó mà hiệp. Lên tới chợ Thủ Kiến Sai, lúc ấy trời đã chạng vạng tối, hai chiếc tàu mới tẻ hai ngã. Chiếc của Trần Mừng thì qua Vàm Nao, còn chiếc của chú Tàu thì đi dọc theo hướng Cù Lao Tây mà thẳng lên Tân Châu. Nước miền trên tuy chưa đổ cho lắm, nhưng mà vì trời tối bớt gió nên tàu đi không đặng mau. Người ở đời giàu nghèo hay giàu, giàu hay sang hèn, ai cũng có lòng tư hương, giàu đi xứ khác vui vẻ thế nào cũng chẳng hề quên cái làng cũ của mình, mà nhất là khi trở về gần tới quê xưa thì cái lòng tư hương lại càng tha thiết, làm cho mình đứng ngồi không yên, dường như muốn kết cánh mà bay đặng cho may vậy. Chú Tàu khi phân cách Trần Mừng rồi thì đêm ấy ngủ không được, hễ nằm thì thấy nhà cửa điêu tàn trước mắt mà không nguôi nhớ chuyện cha mẹ vĩnh biệt ngàn thu khó gặp. Còn nếu đứng dậy đi ra ngoài thấy nhà họ ở hai bên mé sông đèn đốt leo loét, nghe chó sủa văng vẳng tiếng xa xa thì cái lòng nhớ nhà càng dồi dào, giận chiếc tàu đi không mau nên đứng ngoài chịu cũng không được. Thu Thủy thấy chú Tàu thổn thức nằm không ngủ ngồi không yên, thế khi trong lòng cũng xốn xang hay sao, nên lúc nửa đêm dưới tàu phần nhiều đều đã ngủ hết, duy có một mình Đà Công đứng cầm tay bánh với vài ba tên bạn thức đặng giúp chở buồm. Thu Thủy mới thức dậy, rửa mặt rồi lại chỗ để bộ đồ trà, rót nước mà uống. Chú Tàu ở ngoài đi vô phòng gặp Thu Thủy đương uống nước liền hỏi, áo quần An Nam cô may xong chưa? Thưa, em may xong rồi hết. Sao không mặc thử coi vừa hay không? Thưa, chú Tàu chưa biểu nên em không dám mặc. Đâu, cô lấy mặc coi thử coi. Thu Thủy lật đật dở gói áo quần may rồi lấy ra một cái áo và một cái quần. Còn chú Tàu thì chung vào phòng dấn thuốc mà hút. Thu Thủy thay đổi áo quần một hồi rồi thì chú Tàu mới bước ra. Thu Thủy miệng thì mỉm cười, hai tay thì vuốt lại vạt áo, đầu thì ngoẻo qua một bên kia, cặp mắt một lát liếc chú Tàu một cái. Chú Tàu ngồi uống nước ngắm xem Thu Thủy thì thiệt là một mỹ nữ, nhan sắc phi phàm, hình dung yểu điệu, mắt ngó hữu duyên mà lại tính nết hiền hòa, ý tứ nghiêm nghị nữa. Chú Tàu ngó Thu Thủy, đợi ngắm nghía áo quần cho xong rồi mới hỏi, vừa hay không? Thu Thủy mắt ngó chú Tàu, miệng cười chúng chím mà đáp rằng, thưa vừa lắm. Chú Tàu dây mặt qua chỗ khác ngó sững một hồi, coi bộ như suy nghĩ chuyện chi vậy, rồi mới dây lại mà nói rằng, tôi cũng muốn cho cô mặc đồ An Nam, song bây giờ còn chưa tiện. Vậy cô chịu phiền, hễ gần tới Tân Châu, cô phải thay đồ sẫm mà mặc trở, rồi sau này sẽ hay. Thu Thủy nghe nói vừa muốn mở nút áo mà thay liền. Chú Tàu thấy vậy bèn cản và dặn chừng nào tới Tân Châu sẽ thay. Chú Tàu nói dứt lời liền trở vào phòng mà nằm, chẳng biết ngủ thức mà không nghe động tĩnh chi hết. Sáng bữa sau mặt trời vừa mọc, chú Tàu thức dậy ra xem thì tàu mới lên tới Hồng Ngự. Chú Tàu đổi nón ngồi một bên Đà Công ngoài, gặp chiếc thuyền nào cũng ngó theo, thấy cái nhà nào cũng đứng dậy mà coi. Vừa nửa buổi sớm mơi, nhờ có gió lao rao nên tàu đi mau được. Tới bữa cơm, chú Tàu vào phòng ăn với Thu Thủy, xong ăn thì ăn, chớ không nói chuyện chi hết. Ăn cơm rồi cũng đội nón lên, ngồi giữa một bên Đà Công. Đến trưa mới thấy mấy lùm cây tại Tân Châu, chú Tàu đứng một chỗ không yên, ra trước mũi, vừa ngồi thì liền đứng dậy trở ra sau lái. Mà ra phía sau lái rồi thì cũng ngồi không được, bỏ mà đi tới trước mũi nữa. Chừng tàu còn một khúc sông nữa thì tới bến Tân Châu. Chú tàu bèn dặn đà công tới đó thì neo giữa mé cho chặt, dặn rồi quay quả trở vô phòng biểu thu thủy thay đổi áo quần, cởi vòng, cởi kiềng mà giả dạng sẫm, còn chú tàu thì nằm miết trong phòng trong, không ló ra nữa. Ăn cơm chiều rồi chú tàu mới bước ra đứng tại cột buồm mà ngó lên chợ. Trên bờ con nít người lớn xúm nhau chừng 20-30 ngồi dài theo mé mà xem tàu. Có người bơi xuồng ra gặp một bên hông tàu mà hỏi coi tàu của ai, đến đây mua bán vật chi. Chú tàu dặn bạn giả đò không biết tiếng An Nam, cứ nói tiếng Quảng Đông hoài. Mấy người hỏi họ nghe không được nên bơi xuồng đi hết. Đêm ấy chú tàu cho phép bạn nghỉ ngơi, bởi vì tàu chạy đã mười mấy ngày nên ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chú tàu biểu thu thủy chế một bình trà đầy mẹt, rồi mới xách lên chỗ đà công coi lái, ngồi một mình uống nước, hút thuốc mà ngó vô bờ. Thu thủy tưởng chú tàu ngồi hóng mát một hồi rồi đi ngủ, chẳng dè khuya nghe trống trên đồn trở canh năm. Thức dậy dòm trong phòng thì không thấy, đèn trong leo loét mà không có chú tàu. Thu thủy bước ra ngoài dòm trước xem sao, thì thấy chú tàu hãy còn ngồi dựa tay bánh mà hút thuốc. Thu thủy nhớ lời dặn nên không dám hỏi, liền quay quả trở vô phòng. Cách một hồi chú tàu cũng trở vào, thu thủy liếc coi thì con mắt chú tàu đỏ chạch, mà lại có hơi sưng nữa. Chú tàu kêu một tên bạn thức dậy canh tàu rồi mới vào phòng tắt đèn mà ngủ. Bị thức khuya nên qua ngày hôm sau tới giờ thìn chú tàu mới thức dậy, thu thủy pha nước cho chú tàu rửa mặt, rồi mới rót nước trà mà bưng lại chú tàu uống và hút vừa hết điếu thuốc thì kế cơm dọn. Cơm nước xong rồi, chú tàu thay quần áo mới, mở mấy gói hàng mua bên hướng cỏn ra mà lựa hai cây lụa trắng thiệt đẹp, lại lấy ra hai gói trà ngon và lấy giấy đỏ gói năm nén bạc, rồi để lụa trà và bạc trên một cái mâm, biểu bạn bưng đi theo lên chợ đặng đi viếng quan huyện. Bạn bơi tầm bản đưa chú tàu lên bờ. Trẻ nhỏ người lớn trên chợ ngó thấy chạy ra mé sông đứng coi đông đúc. Chú tàu thấy thiên hạ đi coi rồi mới nhớ tới tâm sự, thì trong bụng bắt tức cười thầm. Nếu cha mẹ mình còn sống, ngày nay mình về thăm mà vào dốc bính, mình mặc đồ như vậy, chắc là cha mẹ cũng không biết ai mà hỏi. Chú tàu lên bờ rồi, tay cập quạt lông, khoan thai đi trước, còn tên bạn bưng mâm lúc thúc đi theo sau. Đi được chừng vài chục bước, ngó vô trong phố thấy ông cựu lý trưởng đồ nay già đã lụm cụm rồi, đứng ngó mình trân trân, mà có lẽ cũng tưởng là khách Quảng Đông chứ không dè mình là thủ nghĩa. Chú tàu bèn ghé lại sửa giọng theo khách Quảng Đông nói tiếng An Nam, rồi hỏi thăm vậy chứ có một quan tri huyện trấn nhậm tại đây phải không. Ông lý trưởng gật đầu nói phải. Chú tàu bèn hỏi vậy chứ quan huyện này quý danh là gì. Ông lý trưởng đáp là Huỳnh Thiện Từ. Chú tàu lại hỏi coi quan huyện khi trước là ông Lê Trọng Kim bây giờ ở đâu, thì ông lý trưởng nói ngài đã bỏ đi tri phủ Tân Thành gần một năm nay rồi. Chú tàu nghe nói châu mày dụ dự một hồi rồi kêu ông lý trưởng mà đi. Đi chừng 6-7 bước thì dùng trở lại hỏi coi lên trên quan huyện phải đi đường nào. Ông lý trưởng bước ra ngoài cửa lấy tay chỉ, biểu đi thẳng đường này lên tới cây bồ đề lớn có ngã ba, quẹo qua tay mặt đi một đổi thì tới dinh quan huyện. Chú tàu có lẽ nào lại không biết đường, nhưng mà sợ người ta nghi nên mới hỏi như vậy. Tới dinh, chú tàu sửa áo chỉnh tề rồi bước vô. Quan huyện chẳng hiểu khách Quảng Đông đến có việc chi nên sai lính ra hỏi. Chừng lính vô bẩm rằng khách Quảng Đông ấy tên là chú tàu Kim Quy đến mua bán, muốn vào viếng quan sở tại chớ chẳng có việc chi hết. Quan huyện mới cho vào. Chú tàu để mâm đồ trên ghế mà thưa rằng mình đến đây mua bán chẳng có việc chi quý, nên tạm dỡ vài cây lụa, vài cân trà và năm nén bạc làm lễ ra mắt quan huyện mà thôi, nên xin quan huyện thương tình mà nhận đỡ. Quan huyện thấy lễ vật rất trọng nên lật đật mời ngồi, rồi dãy lính pha trà đem ra mà đãi. Chú tàu liếc coi quan huyện chưa đầy 30 tuổi, diện mạo thì nho nhã, song không rõ lòng dạ thế nào. chú Tàu với quan huyện trò chuyện với nhau một hồi, rồi thì chú Tàu hỏi thăm tới cha mẹ, nói rằng 15-16 năm trước mình đi buôn bán có ghé đây một chuyến và có làm quen với một người tên là Lê Thủ Thành, không biết người ấy còn mạnh giỏi thế nào. Quan huyện đáp rằng người trấn nhậm huyện Đông Xuyên chưa đầy một năm nên chưa biết ai cho lắm, rồi kêu một ông thơ lại già cho chú Tàu hỏi thăm. Ông thơ lại già này gần 60 tuổi, đầu đã bạc, răng đã rụng mà hãy còn mạnh. Khi bước ra thì chú Tàu đã biết mặt liền, song ổng không dè chú Tàu là Thủ Nghĩa. Chú Tàu hỏi thăm Lê Thủ Thành thì ổng cũng nói vợ chồng đứa con gái đều chết hết, còn đứa con trai lại bị án chung thân. Chú Tàu tỏ lời thương tiếc và hỏi ông thơ lại vậy chứ có biết mã chôn nơi nào hay không, xin chỉ dùm đặng có sắm nhang đèn mà cúng, gọi là đền ơn quen biết hồi trước. Ông thơ lại nói mình biết. Chú Tàu bèn xin phép quan huyện cho ông thơ lại dắt đi chỉ dùm. Ông huyện thấy chú Tàu tử tế, dầu xin việc chi cũng đặng, chẳng luận là việc nhỏ mọn như vậy, nên cho thơ lại đi theo chú Tàu. Chú Tàu cứu quan huyện bước ra khỏi dinh, rồi thì cứ hỏi ông thơ lại chuyện này chuyện nọ lăng xăng, hỏi hoài không dứt. Chú Tàu lại hỏi vậy chứ nghe ở xứ này có ông Trần Tấn Thân giàu có lớn lắm, mà người ở chỗ nào? Lúc ấy đi vừa tới nhà ông Trần Tấn Thân, ông thơ lại liền lấy tay chỉ mà nói rằng: nhà Trần Tấn Thân là nhà này đây, anh ta giàu có lớn lắm, bạc tiền nhiều mà ruộng đất cũng nhiều. Cách đây 2 năm, anh ta mua chức bá hộ, bây giờ sang trọng, sung sướng lắm mà. Chú Tàu đứng ngoài ngó vô thì thấy nhà cửa 3 tòa kinh dinh, hoa quả 1 vườn, thạnh mậu, có hồ sen, có ao cá, có thơ phòng. Nhắm coi thiệt là một cảnh rất phong lưu mà chẳng hiểu sao lại chứa một người độc hiểm. Chú Tàu ngó cho đã mắt rồi mới chịu đi. Chú Tàu vừa đi vừa nói chuyện. Ra khỏi chợ rồi đi theo bờ nhỏ, một đổi xa xa tới một cây me lớn, ông thơ lại mới dừng bước chỉ tay vô trong giữa đám ruộng mà nói rằng: ba cái mã đứng đây ngó thấy đó là mã của 2 vợ chồng và con gái ông Thành ra. Chú Tàu đứng ngó một hồi rồi dắt nhau vô chợ, đi dọc đường, có nói rằng để qua ngày sau mình sẽ mua nhang đèn đem vô đó mà cúng cho thỏa tình bằng hữu. Đi tới ngã ba, lên dinh quan huyện, ông thơ lại bèn cứu mà về. Chú Tàu thò tay vào hầu bao, lấy ra 1 nén bạc mà đưa cho ổng và xin nhận đem về mà mua trà uống. Ông thơ lại mừng hết sức, không dè chú Tàu tử tế quá như vậy nên về dọc đường khen thầm hoài. Chú Tàu với tên bạn chưa chịu xuống tàu, dắt nhau thủng thẳng mà đi vòng theo các nẻo đường xem nhà cửa, phố phường chơi. Đi đến đâu cũng thấy cảnh vật đều khác hết, có chỗ hồi trước u tệ bây giờ đã dãn gian, còn có chỗ hồi trước dãn gian bây giờ lại u tệ. Chú Tàu thấy cảnh vật đổi sao dời như vậy mà ngao ngán trong lòng, nghĩ lại con người nào khác cuộc đời, hết thạnh tới suy, hết suy tới thạnh. Chú Tàu đi cùng hết, song không dám léo lại chỗ nhà mình ở khi trước và chỗ nhà cô Tư Chuyên, bởi vì sợ đến đó thấy cảnh cũ người xưa rồi mũi lòng dằn không được. Chú Tàu xuống tới tàu thì đã đúng bữa cơm chiều, Thu Thủy dọn 1 mâm cơm bưng vào phòng. Chú Tàu thấy thịt cá vung vèo, hỏi ra mới hay Thu Thủy lấy 2 quan tiền đưa cho tổng khẩu lên chợ mua đặng cho chú Tàu dùng. Chú Tàu lấy làm đắc ý, biểu Thu Thủy lấy 1 quan tiền đưa cho bạn bơi tam bản vô chợ mua rượu đem xuống uống cho vui. Rượu mua đem về, chú Tàu rót 1 chén, còn bao nhiêu thì cho bạn uống. Lúc ăn cơm chú Tàu vui vẻ lắm, cười cười nói luôn. Thu Thủy thấy vậy trong bụng mừng thầm. Chú Tàu dặn Thu Thủy ăn cơm rồi thì đưa tiền cho tổng khẩu, biểu lên đặt quay 1 con heo, sáng mai cho có, và mua nhang đèn giấy tiền vàng bạc đặng sáng mai đi cúng. Chú Tàu uống rượu ngà ngà nên ăn cơm rồi thì ngủ liền. Sáng bữa sau thức dậy, chờ tổng khẩu khiêng heo quay đem về và mua đồ xong rồi mới dạy 3 tên bạn khiêng heo xuống tam bản. Chú Tàu biểu Thu Thủy đi theo lên bờ, kẻo ở dưới tàu lâu thì tù túng. Con nít trên chợ thấy Thu Thủy mặc y phục theo sẫm, lạ con mắt nên áp theo coi rất đông, song đứng xa xa mà ngó chứ không dám lại gần. Chú tàu với Thu Thủy đi trước, bạn khiên heo và đồ đi theo sau, thẳng ra chỗ hôm qua, rồi kiếm bờ nhỏ mà vô mã. Vô tới thấy hai cái mã nằm kế nhau và một cái mã sụp ở phía sau, mà ba cái mã, cái nào cũng cỏ mọc đầy. Chú tàu biểu bạn nhổ cỏ cho trống, rồi bày lễ vật đốt nhang đèn mà cúng. Chú tàu lạy cha lạy mẹ và rót rượu, vái em, rồi ngồi bẹp giữa mồ cha mẹ mà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. May chỗ này ở giữa đồng không ai thấy, duy có ba tên bạn với Thu Thủy mà thôi. Thu Thủy thấy tình cảnh như vậy động lòng dằn không được, nên cũng ngồi khóc thúc thích. Chú tàu khóc thì được, song tỏ cái lòng buồn rầu đau đớn ra không được nên ấm ức từ hồi. Chừng dây lại thấy Thu Thủy cũng khóc như mình thì không còn thế nào dằn cái lòng ấm ức đó nữa được, nên mới chỉ và nói tiếng An Nam với Thu Thủy rằng hai cái mồ này là mồ của cha mẹ tôi, còn cái mồ nằm sau đây chắc là mồ của em gái tôi. Cha mẹ với em tôi chết, tôi không thấy mặt gần 13 năm nay. Tôi mới được cúng tế một lần thứ nhất đây. Chú tàu nói tới đó vùng khóc nữa. Thu Thủy nghe nói liền bước lại xá và lạy đủ hết ba cái mã rồi cũng ngồi mà khóc. Cúng tế xong rồi, chú tàu mới dạy bạn khiêng heo xuống tàu. Ra khỏi mã, chú tàu đã lau nước mắt khô rồi, vì còn Thu Thủy cứ khóc hoài. Chú tàu thấy vậy sợ chúng nghi nên biểu Thu Thủy đừng khóc nữa. Thu Thủy lật đật lau nước mắt và nói rằng: "Nay em mới rõ vì sao mà chú tàu buồn. Mà em nghĩ chú tàu cũng có phước mà được cúng quải mẹ cha. Em rất tủi thân phần em không biết mồ mã cha mẹ ở đâu mà cúng." Thu Thủy nói tới đó liền ngồi giữa bờ mà khóc nữa. Ba tên bạn không hiểu chuyện chi nên đứng ngó sững. Chú tàu liền ngồi một bên mà an ủi, hứa rằng rồi đây mình sẽ đi tìm mồ cha dùm cho. Thu Thủy nghe nói mấy tiếng trong lòng rất mừng nên dứt khóc, đứng dậy lau nước mắt rồi đi theo mà xuống tàu. Chú tàu vừa bước xuống tàu thì liền kêu tổng khẩu mà dạy xả hết heo quay ra đặng dọn cho bạn họ ăn một bữa cho phỉ dạ. Chú tàu vào phòng thay áo. Cách một hồi, tổng khẩu dọn cơm bưng vô một mâm cho chú tàu với Thu Thủy ăn. Hai người ngồi ăn cơm chẳng ai nói tới ai hết. Chú tàu thì lơ lơ lửng lửng, coi bộ không muốn ép mình mà ăn chứ trong bụng chẳng muốn ăn chút nào. Còn Thu Thủy gắp một miếng thì liếc chú tàu một cái, trong ý muốn dò coi chú tàu toan tính những việc chi. Cơm nước xong, chú tàu vào phòng trong ngủ thức không biết, xong nằm im lìm cho đến trời nửa chiều mới ra. Tối bữa ấy, chú tàu biểu bạn nhắc một cái ghế dài để dựa cột buồm rồi nằm hút thuốc mà suy tính việc mình. Chú tàu nghĩ thầm rằng, khi mình vượt ngục về nhà, thấy nhà cửa tiêu điều, rồi nghe mẹ cha với em mình đều chết hết, mình buồn tủi tấm lòng, nghĩ nếu còn sống cũng chẳng ích chi cho ai, nên tính tự giận mà chết cho rồi cái kiếp trần ai chi khổ. Mình đã tính như vậy mà mình không chết, lại dằn lòng chịu cực khổ thêm gần 2 năm nữa, rồi mới vượt biển mà tìm vàng bạc. Ấy là vì mình muốn làm sao có thể về đến cố hương, tìm cho ra mồ mã mẹ cha, đặng cùng lại mà tỏ chút lòng hiếu tử, rồi mình sẽ tính đền ơn kính chi là bạn tri kỷ vì mình mà phải bại sản tán gia và báo oán kẻ thù là đứa bất nhân đã làm cho cả nhà mình, kẻ bị đày, người thì chết. Nay mình đã về chốn cố hương, đã cúng tế mẹ cha rồi, bây giờ phải lo đền ơn cho người ơn, trả oán cho kẻ oán mới được. Chú tàu suy nghĩ như vậy nên mới tính sáng ngày sẽ lên giả từ quan huyện, đặng đi qua An Giang, trước là kiếm kỉnh chi, sau nữa lo mưu trả oán. Thiệt qua ngày sau, ăn cơm rồi chú tàu liền kêu đà công dặn phải coi buồm cho sẵn, đặng trưa có kéo neo mà đi. Chú tàu dặn rồi thì xuống tam bản ngồi cho bạn bơi đưa vô chợ. Chú tàu bước lên bờ, lại nghĩ rằng đã biết mình thấy chỗ mình ở cũ thì là buồn, nhưng mình về đây mà mình không đi đến đó thì e ngày sau mình nhớ tới mình càng buồn thầm. Nghĩ như vậy rồi mới thủng thẳng như kẻ đi chơi, lần lần đi lại chỗ nhà ở khi trước. Chú Tàu đứng ngoài ngó vô thì cảnh vật buồn hiu, coi cũng y như cảnh mình thấy trong lúc ban đêm cách đây 2-3 năm trước. Chú Tàu chắp hai tay sau đít đứng ngó, hai hàng nước mắt rưng rưng, sợ đứng lâu khó dằn lòng nên lật đật mà đi chỗ khác. Chú Tàu về đến chỗ quê nhà thì trong lòng đường kia nẻo nọ ngổn ngang, nhớ chỗ đứng đi, nhớ người quen biết. Chú Tàu lại nhớ tới cô Tư Chuyên là người mình có tiếng hẹn hò khi trước, nên lần chơn đến đó tính hỏi thăm coi bây giờ đã có chồng con hay chưa. Chú Tàu đã biết nhà ở khi trước đã dỡ đi mất rồi nên không đến chỗ ấy, ghé lại nhà một bên mà hỏi. Có một bà già chú Tàu vẫn còn nhớ, tên bà là bà Tám Tiền. Nói rằng cô Tư Chuyên từ khi mẹ chết rồi có nhiều nơi đi nói mà một lòng tự quyết không chịu lấy chồng, ở vậy ngày hái rau bắt cá, tối may mướn giá thuê, làm hết sức mà không đủ ăn nên mới bán nhà mà đi. Nói rằng đi về ở với ông chú, đi năm nay tính đã 5 năm rồi, không ai biết đi đâu. Người ta nói đã chết rồi mà không biết có thiệt như vậy hay không mà dám nói chắc. Chú Tàu nghe nói mấy lời trong lòng cảm động vô cùng, bởi vậy cho nên lật đật kêu bà Tám Tiền mà đi, không muốn hỏi nữa. Chú Tàu đi thẳng lên Vinh Quang huyện, từ giã rồi xuống tàu, hối Đà Công kéo neo trở xuống Vàm Nao, đặng qua An Giang. Theo thói thường, hễ khi trước mình ở trong làng trong xóm, mình nghèo nàn cực khổ, nay mình đi đến xứ khác làm ăn phát đạt, mình trở về chỗ cũ quê xưa mà thăm, thì ai cũng trong lòng hớn hở, ngoài mặt hân hoan. Chú Tàu Kim Quy khi còn thơ ấu ở Tân Châu tuy chẳng nghèo cho lung, chẳng cực cho lắm, nhưng mà ngoài đồng không có ruộng, trong nhà chẳng dư tiền, thế thì cũng chẳng phải là bực giàu có chi đó. Nay lớn khôn rồi trở về xứ sở, dưới tàu bạc có hơn 2.000 nén, vàng có hơn 1.000 thoi, lẽ thì đắc ý biết chừng nào. Ngặt trong mình có tịch, không dám bày dọ trường tên, trong bụng thương tiếc mẹ cha không còn mà sum dày sung sướng. Bởi vậy cho nên về đến quê nhà vàng bạc chở đầy tàu mà chẳng có một chút nào vui vẻ hết. Mà nếu về buồn thì đi lẽ phải vui chứ. Sao tàu kéo neo mà đi, chú Tàu lại cũng nằm giàu giàu trong phòng, coi còn buồn hơn khi về nữa. Thu Thủy thấy vậy trong lòng không an, nên bỏ trà ngon chế nước nóng, rồi mời chú Tàu dùng nước trà mà giải khát. Chú Tàu uống vài chén nước rồi cũng chung vào phòng nằm gác tay trên trán mà thở ra. Thu Thủy lấy làm bức rứt trong lòng, không biết làm sao mà gỡ mối sầu não cho chú Tàu được. Bận đi xuống, nhờ nước xuôi gió thuận, tàu đi mau hơn bận đi lên, bởi vậy cho nên, lui hồi xế qua, đến mặt trời lặn thì tàu đã tới cái vừng. Chú Tàu ra đứng xem hai bên sông, đến tối mới trở vô phòng ngồi uống nước mà coi Thu Thủy may áo. Thu Thủy mặt mày sáng rỡ, môi đỏ má bầu, còn hai tay thì ngón nhỏ, cườm tròn, lụi kim rút chỉ coi thiệt là duyên lắm. Chú Tàu là người hiếu nghĩa, lòng thương cha nhớ mẹ chẳng lúc nào nguôi, dạ báo oán đền ơn chẳng lúc nào sao lãng. Bởi vậy cho nên từ khi vớt được nàng Thu Thủy thì trong bụng chẳng hề khi nào có tình thừa, công ơn cứu tử mà phối hiệp châu trần bao giờ. Như vậy mà đêm nọ, ngồi nhắm coi Thu Thủy mặc đồ an nam, thấy nàng nhan sắc ít ai bì, thì cái cục ái tình nó đà có hơi dao động. Nay ngồi coi Thu Thủy ngồi may nữa, nhắm gương mặt, ngó bàn tay một hồi thì lửa lòng hừng hực, biển ái dồi dào, nghĩ rất khó mà lãng lơ cho được. Chú Tàu sợ lửa gần rơm, chẳng tiện, nên tính bỏ mà đi ra ngoài cho nguôi, song muốn đứng dậy mà đứng không đành, dường như ai níu ai trì, biểu phải ngồi đó mà ngó Thu Thủy. Chú Tàu muốn gây chuyện mà nói, mà không biết phải nói chuyện gì, nên cứ ngồi coi may một hồi lâu rồi mới hỏi rằng: cô nói áo quần an nam may rồi hết, mà sao còn giống gì nữa đó? Nãy giờ Thu Thủy ngồi may, trong ý cũng đợi chú Tàu mở đầu nói chuyện, đặng có thừa dịp mà hỏi dọ coi chú Tàu sầu não việc chi, ngõ hầu kiếm thế mà gỡ dùm. Chị nghe hỏi thì trong lòng chẳng xiết nổi mừng, nên ngước mặt lên, mắt ngó chúa tàu, miệng cười chúm chím mà đáp rằng: "Thưa, em còn một cái áo này chưa đơm khuy nút nên em đơm cho rồi." Chúa tàu thấy miệng cười như hoa nở, nghe tiếng nói rất thanh tao mà tâm thần càng bấn loạn hơn nữa, song cũng gắng gượng mà nói rằng: "Tôi quên lẫn mà cô cũng không thèm nhắc. Tàu đậu tại Tân Châu mấy bữa rày sao cô không lấy bạc lên chợ coi hàng lụa có thứ nào đẹp mua may áo quần thêm mà mặc." Thu Thủy cũng cười chúm chím mà thưa rằng: "Áo quần em đã nhiều rồi, mua làm chi nữa thêm tốn hao." Chú Tàu nghe nói thì nhíu cặp chân mày mà đáp rằng: "Cô đừng lo sợ tốn hao, vàng bạc tôi đầy một tàu, xài đến chừng nào cũng không hết đâu mà sợ. Cô muốn mua vật chi cứ dở khoang chỗ cô nằm đó, lấy tiền bạc mà mua, chẳng cần phải hỏi tôi mà cũng chẳng cần đợi tôi biểu." Thu Thủy nghe chú Tàu nói mấy lời quảng đại không biết lấy chi mà trả lời cho xứng, nên cười rồi cúi mặt xuống mà may. May được dài mũi kim, nhớ tới sự sầu não của chú Tàu, liền ngó lên mà hỏi rằng: "Em có một việc muốn hỏi chú Tàu quá, mà vì chú Tàu có lời dặn trước nên em không dám hỏi." "Hỏi việc chi?" "Chú Tàu là một người giàu có lớn, muốn làm việc chi cũng được hết. Đã vậy mà em dòm coi chú Tàu lại cũng là một người hiền từ nhân đức lắm. Chú Tàu sự nghiệp lớn như vậy, tánh nết tốt như vậy, chẳng biết gì cớ nào mà trong lòng lại hay sầu não, ăn chẳng ngon, nằm chẳng vui." Nãy giờ chú Tàu ngồi nhìn Thu Thủy quên những việc riêng của mình nên trong lòng mới vui vẻ được chút đỉnh. Chú Tàu lấy làm khoái ý, nghĩ vì gần 13 năm trường nếm mùi đời cay đắng luôn luôn, chớ chưa gặp lúc nào ngọt bùi như đêm nay vậy. Chừng nghe hỏi mấy lời, liền nhớ đến nhà, thấy khám tối quạnh hiu, thấy mẹ cha nằm chết, thấy kỉnh chi nghèo cực, thấy em gái khóc than như ai đem bức tranh thảm sầu mà treo trước mắt, nên châu mày ủ mặt rồi nổi quạo mà đáp một cách rất cọc cằn rằng: "Tôi đã dặn rồi, sao cô còn hỏi? Chuyện ấy cô chẳng phải cần biết làm chi." Nói vừa dứt lời, ngó lại thì thấy Thu Thủy mặt mày tái xanh mà hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng nữa. Có lẽ khi chú Tàu thấy vậy mà ăn năn nên mới nói cọc đó, rồi liền tiếp rằng: "Cô ơi, tâm sự của tôi thảm thiết lắm, không thể nào kể cho xiết được. Có lẽ rồi sau cô cũng rõ, bây giờ xin cô đừng có hỏi thêm. Vì có hỏi đến đâu thì tôi thêm đau lòng, chớ không có chi cả." Thu Thủy ngó chú Tàu một cách rất buồn thảm rồi cúi mặt xuống mà may, chẳng dám nói lời chi nữa hết. Chú Tàu ngồi ngó cũng hết vui, nên uống nước rồi chung vào phòng trong mà nằm. Chú Tàu muốn ngủ mà không ngủ được, cứ nằm thao thức, nhớ việc này, tính việc kia hoài. Nhớ tới mấy lời bà Tám Tiền thuật chuyện của Tư Chuyên thì thương xót hết sức. Chú Tàu nhớ lại lúc mình còn nhỏ thấy cô Tư Chuyên là gái có nết nên mình phải lòng, mình quyết nguyền loan phụng trăm năm. Mà chẳng biết cô ta có khứng hay không. Bữa nọ gặp cô ta giữa đường vắng vẻ mình ướm thử thì cô ta cũng hữu tình nên mình hứa lời cùng nhau. Vì một chữ nghèo bó buộc nên mối tơ đều chưa chấp kịp. Kế mình bị sa vào chốn lao tù. Mười mấy năm nay mỗi lần nhớ đến cô ta thì đều tưởng đã lấy chồng khác làm ăn rồi, chứ có về đâu. Một lời hứa giữa đường mà người cứ cắm thuyền mà chờ khách. Chú Tàu nằm nghĩ đến đó thì trong lòng buồn bã trăm chiều. Cô Tư Chuyên là gái mà biết giữ lời hứa cùng mình. Mình là trai há không biết giữ lời hứa với cô hay sao? Nếu cô siêu lạc chốn nào mình cũng phải tìm cho ra mà vầy duyên cá nước. Xong người ta nói cô đã chết rồi, vậy mình biết đâu mà tìm. Mình có nên giữ cô phòng chích gối đặng tạ lòng thủ tiết của cô hay không? Chú Tàu hỏi thầm trong bụng như vậy, rồi lại càng ngẩn ngơ không biết làm sao mà trả lời. Nằm suy tính một hồi lâu, nghĩ cha mẹ sanh có một mình là trai, nếu mình không cưới vợ đặng sanh con mà phụng tự tổ tiên thì là thất hiếu với cha mẹ lắm. Mà nay cô Tư Chuyên là người mình đã nặng lời giao ước, cô đã chết rồi, bây giờ mình kết bạn cùng ai? Chú Tàu vừa hỏi câu này, bỗng nghe Thu Thủy lục đục ở phòng ngoài. Chú Tàu ngóc đầu mà dòm, thấy cô ta đương dọn dẹp đồ mà ngủ, thì trong lòng lại ngơ ngẩn, lửa tình muốn cất ngọn, sóng ái muốn bủa vòi, thầm nghĩ nếu mình không kết bạn với cô ta thì là uổng lắm. Lúc ấy bạn dưới tàu phần nhiều đã ngủ rồi, Duy còn đà công, cứ coi lái và còn hai người bạn coi trở buồm, một tên thì kéo đờn liếu, một tên thì hát phía trước mũi. Chú tàu lồm cồm ngồi dậy tính ra phòng ngoài, đặng kể hết mọi điều sầu não cho Thu Thủy nghe, rồi luôn dịp sẽ tỏ ý bày lòng mà xin cô kết tóc trăm năm cho phỉ tình quyến luyến. Vừa muốn đứng dậy lại nghĩ mình là người ơn của Thu Thủy, nay mình trở lòng muốn cô ta, như vậy cô ta cũng vui lòng, mà làm bạn với mình thì chẳng nói làm chi. Thẳng như cô không có lòng thương mình, tuy cự hẳn thì không dám cự, song cô ta không được vui, thì cái ơn cứu tử của mình sẽ trở nên cái oán cường bức, dường ấy ác mình phải ăn năn tới chết. Chú Tàu xét đến đó thì trong lòng chẳng có chút chi vui, nên nằm xuống kéo mền mà đắp tính ngủ phức cho rồi. Chẳng dè nằm đã trót canh mà ngủ không được, giận khoác mền ngồi dậy rồi đốt đèn, tính kêu Thu Thủy vào phòng cho đặng to nhỏ bài tình cho dễ. Lúc ấy hai tình bạn phía trước mũi đã dứt đờn thôi hát. Chú Tàu lóng tai nghe tứ phía im lìm, duy có chú Đà Công một lát bẻ bánh nghe một cái kẹt mà thôi. Chú Tàu muốn cất tiếng kêu Thu Thủy, song dợm đến 3-4 lần mà không dám kêu. Việc tình cờ mà nghĩ cũng lạ, bởi vì từ đầu hôm cho đến chừng ấy, chú Tàu tính những việc chi thì là tính thầm trong bụng mà thôi, chứ chẳng hề ló mòi cho Thu Thủy biết. Đến chừng muốn kêu Thu Thủy thì Thu Thủy cũng không hay, mà Thu Thủy lại cửa mình rồi tàn hắn, dường như tỏ ý cho chú Tàu biết rằng mình còn thức dậy. Chú Tàu nghe tiếng tằng hắn thì ngực nhảy hồi hộp dằn không được nữa, bèn cất tiếng mà hỏi nho nhỏ rằng: "Cô còn thức đó hay sao?" Thu Thủy cũng đáp nho nhỏ rằng: "Dạ thưa em còn thức." Chú Tàu lặng thinh một hồi rồi mới biểu rằng: "Cô làm ơn rót cho tôi một chén nước." Thu Thủy ngồi dậy rót một chén nước trà rồi bưng lại cửa phòng mà đưa cho chú Tàu. Chú Tàu thò tay mà lấy chén nước, liếc mắt ngó Thu Thủy, thấy mái tóc phất phơ hai gò má dường như gụm mây vướng vít mặt trăng rằm, thì tình càng thêm mến, lòng lại còn thêm yêu, muốn nắm tay Thu Thủy kéo riết vào phòng rồi mặt giao mặt, tay bắt tay mà tỏ thiệt nỗi niềm đau đớn. Muốn thì muốn mà trong lòng lại ngần ngại, bởi vậy cho nên lấy chén nước rồi ngồi ngó đèn mà suy nghĩ một giây lâu, tính rằng sự đền ơn trả oán là điều mình cần phải lo trước, chứ còn sự tóc tơ tình tự là điều mình chẳng gấp gì mà ham. Vậy mình để đền ơn trả oán xong rồi sẽ tính phối hiệp vợ chồng, nghĩ cũng chẳng muộn chi đó. Thu Thủy đứng đợi chú Tàu uống nước cho rồi, đặng lấy chén đem đi cất, mà đợi hoài không được nên tính đỡ bước mà đi. Chẳng dè vừa mới xây mình thì chú Tàu bưng nước mà uống, rồi trả chén nước lại và nói rằng: "Cô cất chén nước rồi đi nghỉ đi, thức chi khuya dữ vậy?" Thu Thủy bước ra cất chén nước rồi kéo gối mà nằm. Chú Tàu cũng tắt đèn trong phòng, rồi đắp mền mà ngủ.